Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành, đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Vô một khoa là một khoa, mỗi người một khoa, mỗi người một khoa hết. Học hết rồi đi, nhưng không có ở đây rồi. Phải hiểu cái đó, cái tâm nó mới an. Còn hiểu cái đó là lộn xộn quá. Muốn chuyện này, chuyện kia, chuyện nọ nó động. Còn biết mình học hết một khoa là đi, thì mình cứ là chăm chú học thôi. Bây giờ tôi lớn lên, tôi có chồng, gả lấy chồng, tôi học cái khóa này. Mà ông chồng là ông thầy tôi chiều được ông không? Mà tôi nhịn được ông không? Nhịn hay là ông để hiểu tôi. Tôi chiều ông để tôi làm hai người sáng suốt của tôi chiều. Để tôi đi trong thần tinh thần phá hoại là tôi không làm. Đó mới là một hiền phụ của gia ca. Thì từ đó mới hiểu cái hiếu nghĩa ở chỗ nào. Tu càng tu thì càng đặt chữ hiếu quan trọng. Đối với cha mẹ càng càng, cha mẹ là thế thiên hành đạo, nuôi nấng mình từ nhỏ cho tới lớn, công phu dữ lắm. Không phải là chuyện chơi đâu, cha mẹ không phải chuyện giỡn đâu. Thay ông trời làm đại sự mà bây giờ mình phản cha mẹ, rồi có tu tới ông, làm tới cái chức gì cũng bị đọa. Cho nên tu phải sửa cái chỗ đó, sửa cái tánh hiếu thảo. Có chồng phải đối với chồng, tốt, có vợ phải tìm cách ảnh hưởng vậy, rồi có cha mẹ phải lập cái chữ hiếu mới hiểu được trời đó, cả con vũ trụ nó đi cái trật tự hết thấy. Tại mình lộn xộn, có nhiều lộn xộn, cái rẽ ra tương giỏi hơn cha mẹ nó, nó đi sai nó bị học một bài học khó khăn nữa. Cha mẹ chết đi rồi, còn mình mà bơ hơn, rồi gia đình gia can bất ổn, con không nghe lời mình, lúc đó ăn năn muốn tìm lại mẹ tìm không được, có cái gì đau đớn bằng. Tìm không được, con thì không nghe lời, mẹ mình không có, mình xét lại mình người bất hiếu, đau khổ, được sanh ra bấn loạn, được sanh ra thất bại, làm việc gì không thành việc gì, phá hoại thần kinh, được nhiều có người bày ra uống rượu, bày ra chơi bơ, bày ra cờ bạc, con hư thêm nữa, từ đó mà nó khai thác cái tội trạng mình, rồi lâm vô cái cảnh như mà đau thương. Bây giờ phúc lâm chung, còn đau đớn phải xuống địa ngục, không biết đạo lý là gì thì bị đọa rồi đó. Tôi biết bao nhiêu kiếp, biết bao nhiêu trăm ngàn năm mới được hồi sinh lại con người, mới hội tụ thành vạn linh để làm con người. Vạn linh hợp nhất chi nhân, chừng nào mới hội tụ được. Cho nên con người phải đụng vào cảnh này, đụng vào cảnh kia, đụng vào cảnh nọ mới thấy sự quá trớn sai lầm của mình, rồi mới hồi tâm tỉnh trí. Cho nên những người đau khổ là một người đặt cho đi tu. Vạn sự bất thành là người đó phải người đau khổ. Lúc đó con Quan Âm mới cứu độ. Người đau khổ mới được đấng từ bi, để đấng từ bi cứu khổ. Cho nên ở thế gian không hiểu, có nhiều ảnh hưởng tốt, không hiểu. Mình thấy biết bao nhiêu người đau khổ. Rồi mình có tiền, có bạc, có địa vị, thì mình tạo sự đau khổ cho người khác. Cái chuyện đi xuống chứ đâu phải đi lên. Thế gian người ta hay dùng thế lực tiền tài để hại một người nào, cái đó là tự đặt mình đi xuống mà không thấy. Là họ thích làm điều đó, rồi không lâu mới thấy tôi phiền họ đau khổ. Cho nên mỗi nhiều người so sánh, ô họ ở hung hăng nhưng mà có nhà lầu, ông kêu tôi ở hiền, chừng nào tôi mới có nhà ở. Cứ so sánh cái điều đó mà đi ra làm bậy. Chứ mình có cơ hội sống thanh đạm một ngày hai buổi, mình cũng đi làm lộn vì còn quần chúng, mình đặt tình thương cho hết, sung sướng biết là bao nhiêu, khỏi tạo nhiều nghiệp, thấy không? Rồi cứ nặng đòi cho có tiền, rồi tạo ra cái gì? Tạo nghiệp, đồng tiền nó mới lái xoay đời sống con người, nó bày nhụm ba nhụm bảy, rồi ăn nhậu, rồi chơi bờ, rồi cờ bạc, rồi làm điều sai quấy không? Xa đọa. Rồi cái này mình hiểu, ý thức được, mình người có học sẽ hiểu tình thương và đạo đức quan trọng. Sự thương yêu vô cùng của tôi tôi mới làm rạng danh của Đấng Tạo Hóa. Nếu mà sự thương yêu của tôi bị giới hạn, làm sao tôi làm rạng danh Đấng Tạo Hóa được, thấy không? Tôi phải tiến về vô cùng tận, là tôi phải thương yêu tất cả. Mà trước hết trên tôi là cha mẹ, mà tôi không biết thương yêu là tôi sai lầm. Cha mẹ tôi mà tôi không biết thương yêu, làm sao tôi biết thương yêu người khác, thấy không? Cho nên cái đạo giáo nào cũng khuyên người phải giữ chữ hiếu. Muốn biết chúa cha phải biết chữ hiếu chứ. Bất hiếu thì không có chúa cha nào độ, không có ông cha trời nào mà độ từ thứ bất hiếu. Chỉ đọa những người bất hiếu mà thôi, không có độ người bất hiếu đâu. Cho nên chúng ta biết tu, có cơ hội nghiên cứu, phải dùng cái tư tưởng bình đẳng với nhau để nghiên cứu, mà ở sát trong tình trạng của mọi người để giải ra. Sự đau khổ của người đó là đau khổ của tôi, mới là có cái cơ hội trao dồi sửa đổi trong chu trình tiến hóa được. Chứ đừng có nói cái sự đau khổ của người đó thay kệ họ, không. Mình học từ bi mà, mình chia sẻ sự đau khổ của người ta sao được. Nhưng mà mình chia sẻ sự đau khổ của người ta, mình có cái phương pháp thanh lọc, mình nên khuyên họ, rồi tự sửa lấy họ, mới đạt tới sự tiến hóa. Cho nên phải thầm tu, thầm tĩnh, thầm tiến, cái đó là quan trọng. Ở thế gian này nhiều người thấy cái pháp hay lắm, muốn phổ biến cho nhiều, đi tìm cho nhiều bạn, rốt cuộc chẳng còn mấy ai, không còn mấy người. Cho nên một mà truyền được 10 giữ vững đó, là nhân loại quần chúng sẽ tiến bộ tộc. Chứ không cần chuông mỏ rùm bén rủ cả triệu cả ngàn người vô ích, không làm được việc gì đâu. Có 10 người đã kiểm soát với nhau là tiến bộ. Mỗi người có phận sự truyền cho 10 người. Một cuộc thay đổi rùng rợn xảy tới đây rồi, không còn gì nữa. Không có cái chuyện giả được nữa đâu. Không có cái xạo láo được nữa đâu. Sự thật là sự thật. Sanh ra mở một mình rồi sẽ chết mở một mình. Phải giải quyết lấy mình. Không có ai giải quyết cho mình. Làm gì làm sanh mình bây giờ thì giải quyết cho mình, sửa mình để tiến qua. Địa vị tần số ở thế gian, ngoại cảnh không có sự thật ở bên trong. Cho nên mọi người ở thế gian kêu đóng tuồng, hát hết tuồng rồi hạ màn, thì nghĩa là chú nào thích ăn hủ tiếu rồi đi ăn hủ tiếu, mà chú thưa ăn cơm nguội thì kiếm cơm nguội ăn. Căn nào quá nấy có chừng rồi, cân lượng có chừng rồi, hát hết tuồng được cái phần hôn. Nặng theo nặng, nhẹ theo nhẹ. Bỏ cái xác này là hết rồi, hạ mạng rồi, thấy không? Chết rồi là hạ mạng. Còn cái hồn tùy theo cái nặng thôi. Ở thế gian khi mà đóng tuồng thôi, làm kép để đóng tuồng, hát hết tuồng là hạ mạng. Hiểu cho rõ những cái việc đó, cái tâm không có động. Còn không hiểu không rõ, người này lo cho người kia lo cho người nọ, mà lo không đúng, thấy không? Thằng kia nó ăn chuối nó đau bụng, mình không ăn chuối mà cứ lo chuyện giao đụng cho mình đau bụng, nhưng bây giờ mình thay thế nó đau bụng được không? Không thay thế được. Chỉ gửi lời khuyên cho nó mà nó không làm được là nó phải chịu à. Thì nó phải giải quyết. Mình nó biết. Thì mình không có động. Còn mình cứ động bậy động bạ ở đây mà lo tới bên Việt Nam rồi lo lung tung beng thế là khùng. Việc mình không ai lo. Cho nên người mẹ dặn người con phải bảo trọng thân thể con. Khi mà xa mẹ thì mẹ chỉ dặn một câu, phải lo cho con được khỏe mạnh là mẹ mừng. Không cần gửi cái gì cho mẹ bằng con nói là con khỏe, phải không? Cha mẹ thì cái tâm có bao nhiêu đó thôi. Mình lo tu rồi ảnh hưởng người khác. Ông Thích Ca hồi trước ông đâu có khuyên ai, ông lủi thủi mình, ông đi gốc cây ông ngồi ông tu. Mà ông tu cái tuổi dữ nhất thế giới là con thú thôi. Tu với cọp beo ma quỷ không, tu với thứ dữ. Thì bây giờ con mình kêu nó đi kiếm người hiền, nó đâu có muốn, nó anh hùng mà. Thì để nó sẽ gặp gì sư dữ, một thời gian nó chán rồi nó mới tu. Bây giờ mình lo cho mình, mà lo cho mình được về ngọn nguồn cội, thì mình làm rạng danh cha, thì sự sáng suốt nó về mình. Lúc đó thì các con nó phải quy tụ, lo làm chi, lo tu là phải. Còn lo cho nó mệt lắm. Đứa nào đến đây cũng cái máy automatic kìa. Bây giờ bà đuổi nó đi, có đứa nào đói không? Ngược lại nó sợ bà đói chứ nó đâu có đói. Nó cái máy automatic, cái đầu nó luôn, tự động mà. Đuổi nó đi nó không có đói. Mỗi cái căn nào qua đây. Bây giờ muốn lo cho mẹ, muốn siêu độ cho cửu quyền thất tổ là chỉ có cái tu không. Tiền bạc vận động không được. thế lực không xài được, chỉ có tu. Tu để chi? Cũng như trong rừng bóng tối đen tối mà có một cái đèn sáng thì mọi người sẽ hướng về ánh sáng, thấy không? À, bây giờ cô ở trong rừng tối tăm, nhưng bây giờ cô có cái đèn sáng, cô thấy chưa? Thì mọi người sẽ hướng về cái đèn sáng như gì nữa. Trong bóng tối mà có một ánh sáng thì tất cả phải hướng về ánh sáng. Thì mình biết cái đường đó, mình thắp cái đèn lòng mình đi, mình hướng về Phật, mình lo tu, thắp đèn lòng mình có nhiên liệu liệu đầy đủ rồi, mình có hư không bao bọc, à mình có sự sáng suốt của nội tâm, rồi mình kiên trì tu để hòa hợp cho nó bật sáng nội tâm đi, đó là đèn lòng mình bật sáng rồi. Lúc đó mình mới cứu độ tất cả mọi người, cứu quyền thất tổ chúng sanh, thấy chưa? Còn không làm được điều đó mà cái miệng cứ nói hoài thì rốt cuộc bà con anh em bị rớt, bị sa đọa, thì luôn cả mình cũng tu cái gì đâu. Cho nên thầm tu thầm tiến này phải giải quyết, làm cho mình sáng suốt để ảnh hưởng người khác, để chiêu độ cho người khác, để siêu độ cho những người khác, thấy chưa? Chứ còn nói vô ích, kêu chứ con tu đi con. Tu sao? Bây giờ mẹ cách nghĩa cho con tu sao? Cách nghĩa hai ba câu nó hỏi ngược, nó không biết đường trả lời. Mình chưa đủ trình độ, làm sao cứu nó? Mình chưa sáng suốt, làm sao chỉ cho nó? Thế nên mình chỉ cố gắng tu. Trong một ngày nào đó mình mở miệng, nó thấy mẹ nó lạ thường, mẹ nó đổi tánh, mẹ nó thật sự thực hiện tình thương và đạo đức, mẹ nó sáng suốt rồi. Cũng như chính tôi ở trong gia đình tôi, tất cả mọi người đều chống đối tôi. Trong lúc tôi tu, tôi bây giờ biết làm sao. Tôi cũng bị ta thục cổ lép, bị ta chữ lên chữ xuống. Tôi bây giờ phải làm sao? Tôi 10 năm sau tôi mới nói chuyện. Quyết tâm của tôi phải đạt thành. Thì trong gia đình tôi không nói một câu với ai hết, đi ngang thập tôi một cái, thục cổ lép kêu tôi chữ, tôi không chữ. Tôi người tu, tôi quyết tâm tu được, đóng cái mồm lại không nói nữa. 10 năm sau tôi mới nói. 10 năm sau tôi ngồi tôi thuyết giảng một buổi trưa cho cả gia đình nghe, mấy người xung quanh nó biết đạo mà, nó nói rất thâm mà. Nghe kêu nhau hội tụ để ngồi nghe tôi giảng thao thao bất tuyệt giảng như mấy người đang nghe. Mà trong hồi trước tôi không thể giảng được, hồi trước tôi không hút điếu thuốc, tôi không nói chuyện được, phải hút thuốc mới nói chuyện. Mà từ ngày tôi tu tôi bỏ thuốc rồi, tôi ngậm câm, tôi không có nghĩ chuyện đời hết, tôi nghĩ chuyện đạo luôn luôn. Lúc đó tôi thuyết giảng mọi người tới với tôi, là cái đèn lòng tôi bật sáng rồi, tôi chiếu cho mọi tâm hồn phải quy tụ ở xung quanh tôi. Rồi lần lần mọi người ở ngoài phố, ngoài nhà, ngoài xa không quen biết tôi, họ tới nhà tôi, họ thăm tôi, họ hỏi đạo, kể ra người vô hàng ngày đều có người đến thăm tôi. Mọi người đó tôi không có quen, không biết nhà cửa họ đâu, mà tới hỏi đạo, nay đồn mai đồn, tôi càng ngày người càng đông là vậy đó. Mà do 10 năm công phu liên tục, rảnh thì đi xuống ông Tư nói mấy câu rồi đi bộ về, tiền đâu, bởi vì mình cúp tất cả chuyện đời không có tiền, thì phải đi bộ chứ, đi tu mà còn không đi xe cộp không trả tiền sao, không có tiền thì phải chịu đi bộ, còn cái xe này cứ việc xài xe này. Từ Chợ Lớn đi xuống Đa Cao nghe mấy câu rồi đi bộ tới nhà để hiểu cái đạo. Mà hàng ngày như vậy không tiếp xúc với gia đình, đến nỗi gia đình mà mít lòng luôn cả cái ông Tư, như là chửi luôn cha già đó, bày thằng này hư rồi, bày thằng này điên rồi, bày thằng này khùng rồi, không biết nói chuyện, chửi nghe lời thằng cha già đó là chết. Rồi rốt cuộc rồi bây giờ mọi người thức tỉnh rồi, kể đó. Nếu hồi đó bắt chước nó tu thì bây giờ mình sướng rồi. Nhưng mà bây giờ trễ rồi, bệnh hoạn xảy tới, phải chịu chết rồi. Bạn bè cũng vậy, bạn bè thấy tôi tu vô, đá tôi, chửi tôi, nghe lời thằng này, sau này đi xin ăn. Mà rốt cuộc tới tôi khỏe rồi, họ cảm, họ cho tôi là thành công. Lúc đó là họ là già nua rồi, họ cũng là bạn đồng tuổi với tôi. Mà bây giờ họ già luôn, mắt họ mờ, tai họ lạc, sinh hoạt không ổn định, tạo nghiệp, con đông, khổ cực. Rồi lúc đó mới tiếc, nếu hồi tao đá mày mà tao bắt chước mày thì ngày nay tao đã khổ. Mà bây giờ thấy tôi càng ngày càng tươi, năm nào tôi cũng vậy đó thôi. Họ thích cho họ, uống cho họ.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Tại sao một câu hỏi thứ năm?
Phương Nam là chúng ta trung tâm trong ngày chúng ta đánh lấy tay đánh vô nó sẽ tá hỏa tam tinh rồi. Đánh vô một cái nó sẽ tá hỏa tam tinh rồi cái luồng điện âm dương nằm từ bên trái qua bên mặt hộp như sẽ xuất phát đi lên. Nó qua hộp từ hướng nam là chỉ tinh, thiên đàn chỉ có lửa chứ không có cửa chặn được. Mà luồng điện của chúng ta mà qua hộp phương, luồng điện ở bên trên thì chỉ có rút đi lên thôi, không có đi xuống nữa.
Xin thầy cho biết thiền là gì? Thiền là làm cho ổn định để khai mở tâm thức bất khả luận bàn. Tự khai mở tâm thức mà bất khả luận bàn, càng nói càng động. Thiền là êm ả thanh tịnh để khai mở tâm thức mà thôi.
Dạ, còn tu là gì? Tu là quy hội trở về nơi nhẹ thay vì hướng về chỗ nặng. Tu sửa mới quy hội về chỗ thanh nhẹ thay vì hướng về chỗ nặng trực, không giải quyết được.
Và thiền theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp sẽ gặp được kết quả gì? Pháp lý là mọi việc phải nói rành rẽ, khoa học phải tiến hóa vô cùng. Hướng thượng thì tiến hóa hướng thượng, hướng hạ thì tiến hóa theo chiều hướng hạ. Khoa học là tiến hóa như vậy. Pháp lý vô vi từ không trở về không nữa, nó mới nhẹ. Là phải giải nó mới không, không giải không không. Tu để giải mở pháp lý vô vi khoa học là tiến chuyển đi lên, hướng thượng là tiến chuyển đi lên. Từ lớp này tiến hóa tới lớp kia. Quyền bí là mình thấy người khác không thấy. Chuyện trời Phật thấy và mình thấy là người thanh nhẹ với thanh nhẹ mới thông cảm với nhau. Phật Pháp là thanh nhẹ.
Thưa thầy, tu tắc là tu làm sao?
Tu tắc là đi thẳng. Như chúng ta đi pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp là pháp lý là phải rành rẽ, vô vi phải trở về không. Khoa học là phải tiến triển đi lên quyền bí. Tâm thức chúng ta khai mở để thấy hiểu khoa học quyền bí trong nội tâm như cả vũ trụ. Phật Pháp là thanh nhẹ.
Tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp có khó không và có cần phải điều kiện lễ nghi gì không?
Mỗi mỗi học cái gì ở thế gian phải chú tâm và tìm hiểu đi đúng được thì tự nhiên phát triển. Thế gian kỹ thuật đọc, hiểu và phải làm được thì mọi việc nó sẽ ra những cái hình ảnh tốt. Nhưng những người quay phim, mà không hiểu đầu đuôi phải mở chỗ nào, đóng chỗ nào và xoay chuyển chỗ nào làm sao mà chụp được cái hình tốt. Vấn đề kỹ thuật phải rành rẽ. Cho nên những người tu pháp lý vô vi, muốn tu pháp lý vô vi phải hỏi, phải học, phải rành rẽ cái việc mình sẽ làm và đang làm bằng cách nào thì tự nhiên sẽ tiến.
Tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí cần có căn duyên hay không?
Tu theo pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật Pháp, mọi người đều có căn duyên. Làm người là có trí sáng, có trí sáng tức là có căn duyên, mà chỉ tìm là sẽ tiến. Trí mà không tìm, không học trật tự của đường lối chúng ta sẽ hành, chúng ta chỉ lùi bước mà thôi.
Trong kinh sách thường nói Tây phương cực lạc, tại sao pháp lý vô vi lại đi về hướng nam, có đi đúng đường không?
Tây phương cực lạc thế giới, nếu mà không muốn đi về Tây phương phải đi xe. Mà xe của tâm linh là xe điển, mà không mượn điển trời đi lên trên thì làm sao hướng về Tây phương được. Đi thẳng về Tây phương không có được, nó tật hướng đi. Ai dẫn tiến, nhờ luồng điển dẫn tiến, quả với quả tương thông, chắc lát là tới nơi. Nó hít một cái là chúng ta tới nơi, thì lúc đó chuyển hướng bất cứ chỗ nào là không được. Tới đó đi đến được, cũng như các bạn tới đây sư Pháp nè, nói anh ta trực tiếp đi hướng nào thì các bạn tới Pháp rồi, các bạn cứ đi hướng trực tiếp đi, mà phải cần cái phương tiện tới Pháp trước hết. Vậy chúng ta muốn đi về cửa trời, chúng ta phải cần điển tới cửa trời trước hết, rồi mới chọn hướng đi đâu cũng được. Vì điển mà vừa nhắc là có người ta rước mình.
Giờ tí là giờ nào? Tại sao người thiền theo vô vi phải chọn giờ tí?
Giờ tí là giờ thông khai của trời đất. Luồng điển giữa trời và đất nó thông khai, chúng ta mới mượn tướng nó tới, nó làm pháp luân thường chuyển, huệ tâm mới khai. Cho nên người tu vô vi phải lựa giờ tí, từ 11 giờ kia trở đi, giờ tí, thông khai, hít thở nó dễ dàng, giải mở, khai huệ tâm, dễ bừng sáng hơn.
Thiền đến trình độ nào mới ngồi được tứ thời?
Không phải ngồi nhiều, ngồi được giờ tí mở được là được rồi, không phải đòi hỏi tứ thời. Nhiều người nói tôi ngồi tứ thời để giam hãm không cho đi chơi, bắt ngồi tứ thời. Chứ kỳ thật mà tu mà giờ tí mà mở ra được rồi thì là đầy đủ hết rồi. Cho nên vô vi không có buộc người ta làm nhiều giờ. Nhưng mà người đời cứ thích hay tu nhiều, làm nhiều, đâu có phải kết quả được. Tâm thức mở được trong một giây phút là hiểu hết rồi, một sắc na là hiểu hết chuyện cả thế giới.
Đang ngủ ngon giữa đêm khuya mà phải thức giấc dậy hành thiền, như vậy có hại cho sức khỏe hay không?
Cho nên khoa học đã chứng minh những người ngủ ngồi khỏe hơn người ngủ nằm. Ngủ ngồi ngủ được làm việc nhiều, những người làm việc nhiều mà ngủ ngồi được 5 phút là nó sung sướng, nó đầy đủ rồi. Cho nên người đời ham ngủ mê mết, lê lết trên cái giường đó. Cho những người khoa học mà biết được cái luật âm dương rồi, họ sợ mình ngủ nhiều giờ lắm. Ngủ nhiều giờ chết đi luôn. Mà ngủ có giờ giấc theo chấn động của càn khôn vũ trụ, là ta lấy giờ tí là theo chấn động của càn khôn vũ trụ. Giờ trời đất thông khai cho mình thiền, giải trượt khí và khai chuyển thanh điển phát sáng đi lên. Thì giờ đó giờ hòa hợp với càn khôn vũ trụ.
Nếu lỡ có đêm vì công việc mệt nhọc về khuya, có thể thiền sau giờ tí, nghĩa là bắt đầu từ 3 giờ đêm được hay không?
Giờ mà giờ tí là lúc nào chúng ta cũng có hiện diện hết á. Dù có đi làm giờ đó chúng ta nhớ, chúng ta cũng hít được nguyên khí của giờ tí để giải mở tâm thần. Chứ không phải ngồi đấm thiền đó mà được. Thì giờ làm việc mà tới giờ tí tưởng tới hít thở một chút nó cũng giải mở được phần nào. Cái giờ thông khai nó dễ giải hơn. Còn nói tôi đi làm về mệt quá không thiền được, cái đó là không có ý lực. Những người có ý lực ta vẫn đi làm, vẫn thiền, vẫn nói chuyện, vẫn thiền, vẫn hít thở bằng bụng, họ cũng giải quyết được chứ không hẳn giải quyết được.
Tại sao thiền mà ngồi trên ghế thông chân, thòng chân xuống cũng được mà không phải cần phải ngồi kiết già hay bán già?
Tùy theo người, có người chân mập, họ ngồi xếp bằng ngồi không được, họ nên ngồi ghế để cho sự lưu thông điều hòa và xương sống họ thẳng, là họ hít thở mới giải tiến cái đốc mạch ở được.
Tại sao theo pháp môn vô vi ngồi thiền lại phải nhắm mắt, trong khi có pháp ngồi mở mắt?
Nhắm mắt để nhìn thấy ánh sáng thì mới là thấy ánh sáng thật trong nội tâm. Mở mắt thấy là chỉ ngoại cảnh mà thôi, ánh sáng ở bên ngoài không giúp được nội tâm tiến hóa.
Tại sao phải co lưỡi răng kề răng?
Không co lưỡi răng kề răng làm sao vận chuyển nước thủy điển trong cơ tạng chuyển chạy được? Khi chúng ta co lưỡi răng kề răng, ý niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì nước tuôn chảy đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, trong miệng chúng ta đều chảy the hội kêu lại, nó là cầm lộ.
Pháp thiền có nhiều, nhưng làm sao biết được pháp nào chánh và hiệu nghiệm?
Pháp nào thực hành có kết quả thì pháp đó chánh. Càng hiểu sự sai lầm của chính mình thì càng thấy cái pháp đó chánh để sửa và tránh những tai nạn ở về sau.
Tại sao ông Tám không thâu nhận đệ tử và không nhận làm thầy?
Bởi vì mỗi người có một khối óc tương đương với nhau, có sự quá quá xanh xanh và có sự chính tâm của trời đất. Làm sao ông Tám dám làm sư phụ của người khác? Ông Tám chỉ thực hành cái pháp môn của ông Tám hành và nói ra cho mọi người nghe và mọi người tự hành, tự tiến, tự giải lấy thôi. Chứ ông Tám đâu có quyền mà thâu đệ tử, để mà thâu nguyệt liễm hàng tháng, không có vụ đó. Ông Tám là một người do trời đất phục vụ hình thành. Thì ông Tám có hình thành được cũng phải phục vụ người kế tiếp mà thôi.
Điển do đâu mà có?
Điển thì bây giờ chúng ta ăn uống này kia nọ, những là chua, ngọt, mặn, bùi đưa vào cơ thể nó biến thành axit. Từ axit nó mới giải thành là điển. Bởi vì điển năng do thực phẩm của trời đất đã hình thành. Đó là điển của trời đất hội tụ chi. Ăn vô nó biến thành khí, khí nó biến thành sắc, sắc nó trở về hư không, đó là điển của trời đất. Cho nên xe hơi ở đây chạy ào ào, xăng ở đâu mà chạy ào ào, tại sao còn xăng hoài? Cái chất đốt nó lên trên, nó kết tụ thành mưa, mưa nó xuống dưới mặt đất, nó chạy đi đâu? Cái mỡ đá nó hội tụ giữa lòng biển, người ta ở vô lòng biển lấy dầu xài. Là nó còn hoài, luôn luôn không có mất một giọt. Nhưng mà người đời sẽ hết xăng, sản xuất xe hơi sẽ hết xăng. Nhưng trời cho xăng hoài. Có mặt trời chiếu nắng, đá, có mỡ đá, chuyển chạy dưới lòng đất. rồi từ lòng đất lấy ra, lấy xăng ra xài, là thành khí đốt nó bay lên trời rồi nó cũng trở lại, những cái giọt mưa đem xuống trở lại, từ ánh nắng cũng phải làm lại, đâu đó nó có trật tự luôn luôn như vậy, còn xài hoài được hoài. Chúng ta thấy thực phẩm sẽ thiếu, người càng ngày càng đông, mà đâu có ai thiếu ăn đâu. Cái luật hoa hoa xanh xanh vô cùng của trời đất đã và sắp đặt rõ ràng. Mà nếu chúng ta là người tu, không có phung phí của cải của trời đất, thì chúng ta sống bền và vui hơn và không có sợ đói. Chúng ta đang tu thu thập khí điển của trời đất, mà khí điển của trời đất bao giờ dứt là chúng ta sẽ chết. Không có bao giờ dứt, càng thu thập khí điển của trời đất bao la, chúng ta chỉ thu thập một chút thôi. Mà người trong tiểu thiên địa làm chủ rõ ràng, bằng lòng xây dựng trở về với thực chất, mới thấy sự vĩ đại của trời đất. Chúng ta mới giao liên sự vĩ đại của trời đất mà sống, thì tâm thức của chúng ta không có bao giờ eo hẹp và ích kỷ nữa. Trời giúp ta giúp người là đúng đường lối không sai.
Trên đường giải thoát đi với tôi đến cánh đồng hoang, đi với tôi thơm mùi bát ngát, đi với tôi tránh nỗi bàng hoàng, đi với tôi còn thắc mắc, đi với tôi gió thuyết luân hồi, đi với tôi trăm đường mở rộng, đi với tôi thuyết khai thông, đi với tôi chẳng còn uất hận, đi với tôi rõ luật hóa không, đi với tôi chẳng có ước mong, đi với tôi vượt khỏi lòng vòng.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.